Mục sư Phan Trần Dũng tin Chúa qua cuộc phục hưng tại Hội Thánh Trần Cao Vân năm 1978. Ông ra trường Kinh Thánh tại Đại học Chủng viện Alliance Theological Seminary tại New York, New York. Và năm 1992, ông được tấn phong mục sư cùng năm, tức là năm 1992, mà ông lập gia đình cùng năm, có một vợ, hai con trai 26 và 23 tuổi. Ông đã từng làm phụ tá cố mục sư Nguyễn Bá Quang tại Hội Thánh Seattle từ năm 1992 đến năm 1996. Ông làm quản nhiệm tại Hội Thánh Kem từ năm 1996 đến năm 2006. Ông làm cộng tác với mục sư Nguyễn Thủy tại Hội Thánh Orange, Cali từ năm 2006 đến năm 2017. Làm giáo sư thỉnh giảng tại Thánh Kinh Thần Học Viện. Ông làm giáo sư Thần Học Viện từ năm 2000 cho đến nay. Tôi có cơ hội được học dưới giáo sư Phan Trần Dũng môn Hebrew, tức là tiếng Do Thái đó, mà chỉ là cái lớp đầu tiên thôi, và hy vọng là sẽ còn được học với ông nữa. Ngoài ra ông còn giữ chức vụ là thư ký ban chấp hành giáo hạt năm 2000 đến năm 2002. Ông là phân đoàn trưởng phân đoàn Tây Bắc Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến năm 2006. Là phụ tá ủy viên đoàn thanh niên từ năm 1999 đến năm 2020. Hiện nay thì ông đang làm tuyên úy cho các công ty ở Cali và làm giáo sư thường xuyên tại Thánh Kinh Thần Học Viện. Và buổi sáng hôm nay ông đến đây, ông thăm hội thánh và ông dùng lời Chúa để chia sẻ với chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta thầm nguyện, xin Chúa ban cho ơn được ông và chúng ta được nghe được sứ điệp từ chính Chúa đến với chúng ta. Giới thiệu với quý vị mục sư Phan Trần Dũng.
Rất là vui vì có cơ hội được đến để thăm viếng hội thánh. Tôi thường có dịp cũng tới vùng Texas này cũng thường xuyên, nhưng mà chỉ đến Houston hay là đến Dallas thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên được có dịp để đến Austin để thăm viếng. Khi xưa lúc mà mục sư Huỳnh Văn Linh còn làm quản nhiệm thì ông cũng có mời, ông bà cũng mời nhiều lần nhưng mà không có tiện để đến. Do vậy thì bữa nay trong cái dịp mà đáng lý là đến để lo cho thanh niên, là ba mươi mấy năm làm việc với thanh niên từ năm 78-79 tới bây giờ, thì chỗ nào mà có thanh niên thì quý vị có chắc là thể tìm thấy tôi. Dầu biết rằng cuộc sinh hoạt của các bạn bị hủy bỏ, nhưng mà cũng khó mà giữ tôi khỏi đi, vì cũng có cái sự làm việc quen với thầy Bình, với cô Jenny, và muốn để đến đây khích lệ gia đình thầy cô, cũng như để có dịp để thăm viếng hội thánh. Thì rất là vui vì có cơ hội rất là quý báu này, rồi được mục sư quản nhiệm mời để chia sẻ lời Chúa. Thì thưa quý vị, là người đã học lời Chúa và bây giờ dạy lời Chúa nữa, thì hả mà có cơ hội giảng dạy là không bao giờ từ chối đâu. Cho nên muốn dùng thời giờ này để dùng lời Chúa để khích lệ quý vị trong công việc hầu việc Chúa. Chủ đề của bài giảng của tôi là tiếp tục xây dựng ở trong Nehemiah đoạn 8. Thì thật sự là cả cái đoạn chúng ta sẽ cùng nhau học chung với nhau. Hồi nãy giờ chúng ta đã đọc cái phần mà đối đáp qua, nhưng mà muốn xin trình bày cho quý vị một ít cái bối cảnh của cái sách Nehemiah và tại sao mà chúng ta có đến cái phần đoạn 8 này. Từ Nehemiah đoạn 1 chúng ta bắt đầu đó, thì sẽ thấy Chúa đã có một cái gây một cái sự cảm động ở trong lòng của ông Nehemiah để mà ông đi về. Lời của Chúa chép ở trong Nehemiah đoạn 1 câu 1, đây là lời tự thuật của Nehemiah. Ông nói như vậy: năm thứ 20 nhằm tháng Kích Lơ, tức là tháng 9, xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến, thì tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Dạ thưa quý vị, Nehemiah khi mà ông được Chúa kêu gọi để trở về xây dựng lại tường thành, thì tôi nghĩ rằng ông phải trẻ hơn 70 tuổi. Chứ không thể nào mà ông cụ 70 mà bây giờ còn đi về để mà cổ động cái vấn đề xây cất này nữa. Có nghĩa là ông sanh ra ở tại Babylon, đất nước đã bị đi lưu đày 70 năm rồi. Và theo như lời của tiên tri Jeremy thì sau 70 năm thì Chúa lại cảm động những đế quốc, tức là đế quốc Ba Tư thời bấy giờ, cho phép dân sự được trở về nước. Một cái chuyện mà không ai ngờ, không ai tưởng tượng được nó xảy ra. Nhưng mà tiên tri Jeremy đã nói trước, từ khi mà họ đã đi lưu đày rồi, thì tiên tri Jeremy nói trong tiên tri Jeremy đoạn 29. Và cũng đã có hai cuộc hồi hương trước khi ông Nehemi này nữa. Ông Zerubbabel ở trong Ezra đoạn 1 tới đoạn 6, và ông thầy tế lễ Ezra trong đoạn Ezra đoạn 7 tới đoạn 10. Nhưng mà cũng chưa xong. Cái số người đi trở về rồi xây dựng, thì cái đợt đầu đó họ đến họ chỉ xây được một cái bàn thờ dân của tế lễ, và họ chỉ mới lập nền lại cái khuôn viên đền thờ. Rồi lại bị dân chúng họ ganh ghét, họ phá, họ làm cho ngã lòng. Chẳng những thế thôi mà họ lại còn viết thơ lên về cho vua, gửi về lại Babylon, nói rằng nhà vua mà để cho cái nhóm này mà nó xây lên á, là nhà vua mình sẽ có sẽ bị hiểm họa đó. Thứ nhất là mình không còn lãnh xu thuế được nữa, nó sẽ tự do rồi, nó sẽ đánh lại mình, rồi nó liên bang với những cái nước khác, phá mình, nó phá đế quốc của mình. Cho nên xin vua chặn, xin vua ngừng. Thì ông vua không, chưa biết ớt giáp gì, nói ok rồi ngừng. Cho nên bắt phải ngừng hết cái công việc nữa. Một thời gian sau, sau khi đã coi lại sổ sách thì thấy đúng là được cho phép, vua Siru đã cho phép trở về. Thì một phái đoàn khác nữa là ông Ezra cùng với một số các người Lê Vi, một số người nữa trở về. Thì lần này họ về được xây dựng lại đền thờ, tất cả đầy đủ, tốt. Nhưng mà bây giờ mình thấy còn có một vấn đề nữa. Đền thờ thì đã xong, nhưng mà tường thành của Jerusalem đó thì chưa có xong. Vẫn còn ngổn ngang, vách thành bị hư nát. Còn những cái cửa, những cái cổng đó thì lại bị cháy, bị đốt. Mà thưa quý vị, cái nhà mà không có cửa hay là không có khóa thì ai muốn ra muốn vô gì cũng được. Cho nên cái tình trạng dân sự ở đó rất là khốn khổ. Họ có làm ăn gì đi nữa, có trồng trọt gì đi nữa, bây giờ có cướp nó tới, nó muốn nhào tới nó lấy, không có một cái gì để bảo vệ, không có một cái cửa hay là cái thành hay là cái gì để mà bảo vệ những người sống ở trong. Cho nên ở đây nói họ sống bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Các cửa thành, các vách vẫn còn hư hại. Thì Chúa khiến ông Nehemi, khi mà ông nghe cái điều này, thì Kinh Thánh nói đó là ông khóc lóc ở trong đoạn 1. Tôi xin đọc ở đây. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi và khóc, cư tang mấy ngày. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời. Quý vị tưởng tượng, đến mình mới từ Việt Nam qua đây là chừng có 4 mấy năm à. Nhưng mà tưởng tượng những đứa con của mình, nó sanh ở bên đây, nó lớn lên ở bên đây, nó làm ăn bên đây, nó sống ở đây. Khi mà nó nghe có chuyện gì ở Việt Nam thì không biết là nó có ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, cử ăn, kiêng ăn và cầu nguyện với Chúa không. Tôi không biết làm sao Chúa lại dấy lên một cái người này, một cái ông này. Ông đâu có biết gì cái quá khứ. Cha ông của họ, ông biết thì tôi biết thôi. Nhưng mà họ có thể là phải nói, phải dạy, phải nói như thế nào đó, mà ông vẫn có cái tấm lòng hồi hương, vẫn có cái suy nghĩ về cái dân tộc và cái quốc gia của mình ở, dù là sanh ở bên Babylon, không biết gì cả. Và rồi nếu chúng ta đọc cái câu cầu nguyện của ông đó, thì mình thấy ổng cũng biết Chúa và biết lời của Chúa khá là mà rõ. Tôi không biết ổng có phải là dòng dõi của thầy tế lễ hay là người Lê Vi gì hay không, nhưng mà chúng ta nghe cái lời cầu nguyện của ông thì thấy ông nói như vậy: ôi Jehovah, Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là cái Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ông biết Chúa, ông biết Đức Chúa Trời của tổ phụ của ông biết Đức Chúa Trời là ai, đến làm cái gì tất cả. Và bây giờ ông mới cầu nguyện: tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa, và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Vả lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tội tớ Chúa. Vào cái lời cầu nguyện rất là chân thành và rất là đúng với Kinh Thánh. Ông hiểu cái lịch sử mà Chúa đã dùng Môi-se đưa dân sự ra khỏi Ai Cập, đi vào trong đất hứa nhận lãnh. Nhưng mà vì cái tội của dân sự, và ông kể mình, gia đình mình, cha ông mình cũng nằm chung ở trong với dân sự là phạm tội với Chúa, cho nên bây giờ mới bị cái hoàn cảnh lưu đày là như vậy. Chứ nếu mà yêu mến Chúa, làm theo lời của Chúa thì đâu có chuyện gì mà phải đi lưu đày. Vì Chúa không thể chịu nổi được những tội lỗi Israel đã đi trước rồi, bây giờ tới Judah. Và bây giờ khi họ ở tại Babylon, và họ mới thấy được là cái việc mà nếu Chúa cho có cơ hội thứ hai này mà trở về là cái chuyện không thể tưởng tượng được. Họ ở đó, họ không biết cách nào để họ được trở về. Nhưng mà Chúa đã cảm động lòng của Siru, và bây giờ Chúa cũng cảm động luôn một chàng thanh niên, tôi nghĩ có thể là trung niên hay tráng niên gì đó, trong cái tuổi này của ông Nehemi. Rất là tốt, nhưng mà ông đã được học lời của Chúa và đã biết được cái thời điểm được mở ra và được gây dựng đây, cho nên bây giờ ông xin Chúa cho trở về. Và rồi cái câu cầu nguyện tiếp tục, ông nói như vậy: xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy cho Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng: nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi khỏi giữa các dân tộc, còn nếu các ngươi trở lại cùng ta gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, thì ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi mà ta đã chọn cho đặng cho danh ta ngự tại đó. Thưa quý vị, cái số người hành hương trở về từ Babylon về tại Jerusalem ít hơn cái số người ở lại Babylon. Có nhiều người không muốn về, họ đã ở đó rất là lâu rồi, có nhà cửa, có công ăn việc làm, họ không có phải là đến nỗi mà phải bị bắt bớ giống như là cái thời làm nô lệ Ai Cập. Có những người đã được lên những cái hàng ngũ cao giống như là Daniel, có những người được làm hoàng hậu như là Esther, có những người như Nehemi đây là người thân cận với vị vua thời bấy giờ. Tức là họ có cái cơ hội để họ sống và họ làm ăn, và cũng có thể tiến thân nữa. Cho nên không có phải dễ để mà đi về. Quý vị tưởng tượng đi về không có nhà cửa, không có ruộng vườn đất đai nữa, mà nhìn thấy ngổn ngang đá rồi tường thành rồi đủ thứ hết, mình thấy là nó khó rồi. Tôi nhớ hồi xưa ở Việt Nam mà ở nhà rồi bây giờ bị kêu lên đi kinh tế mới, mình nên thấy cái đồng ruộng, đồng vắng, không có cái gì đâu á. Mà bây giờ nếu mà mình có sự lựa chọn thôi, mình ở nhà nếu được, chứ mình đâu có muốn đi mà phải chịu cực khổ. Mình không biết đó là, quý vị biết cái đoạn đường từ Babylon mà về tới Jerusalem cũng rất là xa, đi cả tháng, mấy tháng trời mới tới. Lát nữa đây Kinh Thánh cũng có chứng minh cho mình. Mà đó là đi là có đoàn hộ tống đó nha, chứ còn không là bị cướp, không là bị chết hay là đói khát, đủ thứ chuyện hết trơn á. Rất dễ để mà cái cộng đồng người Do Thái tại Babylon nói rằng thôi bây giờ mình hùng tiền lại, mình xây cái đền thờ ở đây. Thấy có vẻ nhà vua cũng dễ dãi, cho mình được tự do tôn giáo, ai muốn thờ ai gì đó thờ, thì mình ở đây mình xây cái đền thờ cũng được. Nhưng mà ông biết Babylon không phải là chỗ chủ ngự, Jerusalem mới là chỗ mà Chúa đã chọn danh chủ ngự tại đó. Cho nên cái tấm lòng mà cái người mà đã học biết lời Chúa và muốn là thì họ biết Cho nên dầu gì đi nữa đó, họ cũng trở về lại Jerusalem. Ngày hôm nay, từ năm 1948, khi mà họ được lập quốc, thì tất cả những người Do Thái nào muốn hành hương trở về, muốn về Jerusalem, muốn về Do Thái ở, là họ được tự do. Đất nước sẵn sàng chào đón tất cả những con dân của Chúa là người Do Thái, chứng minh gốc Do Thái được trở về bất cứ nơi nào trên thế giới, tại vì họ đã tản lạc ra từ năm 70 tới bây giờ. Cả thế kỷ, cả ngàn năm họ không có nước, không có đất nước, mà bây giờ họ được trở về. Cho nên cái tấm lòng của người con dân Chúa thật sự đó, thì dầu họ ở đâu đi nữa, họ cũng muốn hướng về Jerusalem. Quý vị nhớ câu chuyện của Daniel, cứ mỗi ngày 3 lần cứ hướng về Jerusalem. Ông không về, nhưng mà ông đứng đó, ông hướng về đó để ông cầu nguyện. Cho nên tấm lòng của con dân Chúa bất cứ nơi nào đều muốn trở về đó. Mà tôi được cảm động là vì, như tôi nói, một cái chàng thanh niên sanh trưởng ra ở xứ ngoài, có được công ăn việc làm, nhà cửa, tất cả mọi sự tốt đẹp, nhưng mà Chúa đã cảm động lòng của Nehemi để trở về. Thì ông suy nghĩ đến có thể làm được cái gì. Ông đâu phải là builder, đâu phải là general construction, đâu biết xây dựng là cái gì đâu. Là cái nghề, cái job của ông là job thơm lắm, không có làm gì nặng, đụng tay đụng chân đó. Chỉ có dâng rượu cho vua. Trước khi mà ông uống thì mình uống trước để coi mình có chết không. Sủa rủi mà bị ám sát sao thì là mình chết trước. Mà ông vua ông tin cậy, mà tin cậy một người ngoại bang, tin cậy một người Do Thái, thì nghĩ rằng tất cả nhưng mình có những cái thì giờ để mà tâm sự, chia sẻ, nói chuyện. Một người rất là thân cận với vị vua thời bấy giờ. Nhưng mà bây giờ Chúa đặt để trong ông một cái gánh nặng, phải làm cái gì đó. Ông nghe được đất nước của ông như vậy, ông chịu không nổi, ông chịu không yên. Và ông làm cái gì? Đoạn 2, câu 1. Đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, tức là tháng Giêng. Hồi nãy nhớ mình nghe ông nói, ông nghe tin là tháng 9. Mà tới tháng Giêng, cái chuyện này mới xảy ra. Tức là ông để 3-4 tháng trời ông cầu nguyện. Ông khóc lóc, ông kiêng ăn, ông nói Chúa ơi làm sao đây, con bây giờ làm sao đi rồi ai cái tiền bạc đây, là làm sao để con làm được chuyện này. Con muốn làm một cái gì đó, dân tiền đưa về cũng được, nhưng mà con muốn phải có cái gì đó cụ thể hơn. Thì đến tháng 9, đến tháng Giêng, thì ông cứ suy nghĩ chuyện trong đầu vậy. Thì ông vua Artaxerxes nói, hey Nehemi, làm gì mà cái mặt rầu rĩ quá vậy? Tại ông buồn, ông đang nhớ tính cái chuyện. Thì ông sợ, tại vì ra trước mặt vua, không có làm cho vua vui thôi, mà làm cho nhìn cái mặt hãm tài của mình đó, là sợ ông vua mà ông buồn đó, là ông xử trảm liền, dễ lắm mà chết được á. Cho nên ông sợ, và ông cầu nguyện nhanh nhanh, Chúa ơi xin Chúa cho con có sự khôn ngoan. Thì ông nói với vua, dạ bây giờ đất nước của hạ thần bây giờ nó đang dậy. Thì ông vua nói, bây giờ các ngươi, nhà ngươi muốn trẫm làm gì? Rồi cái ông nói, dạ xin nếu được cho về nước để lo công việc. Rồi bà hoàng hậu mới hỏi, như vậy đi bao lâu? Kinh Thánh ghi rất là rõ, ông ghi lại cái lời tự thuật của ông. Mà vua với hoàng hậu hỏi câu nào là ông có câu trả lời câu đó. Tức là mình thấy trong 3-4 tháng ông cầu nguyện đó, là ông tính bao nhiêu cái chuyện. Nếu mà bây giờ mình đi thì phải cần cái gì. Xin cái gì, có cái gì, lấy cái gì đó. Thì ông tính hết trong đầu rồi. Cho nên khi mà vua với hoàng hậu hỏi cái đó là ông nói răm rắp. Ông xin tiền nè, ông xin giấy giới thiệu nè, ông xin lính hộ tống nè. Ông làm đủ hết, ông tính hết tất cả những gì có thể làm được đó. Thì là ông đi về bình yên, đem tiền về, đem lính về, có thơ của vua nói nữa là cho phép được xây dựng nữa đấy. Mà những cái anh mà địa phương mà lạng quạng hỏi giấy phép là có giấy phép đàng hoàng. Và rồi khi mà ông về, đây là câu số 7, ông nói nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda. Lại ban chiếu chỉ cho Asáp kẻ giữ rừng của vua, truyền cho người tôi đủ gỗ để mà làm khuôn cửa của thành với đếp đền, và làm vách thành cùng với nhà mà tôi phải vào ở. Thì vua bèn ban cho tôi các điều đó tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi. Chúng ta thấy rất là lạ là Chúa lại cho ông Nehemi được ơn trước mặt một vị vua vô thần. Một vị vua mà lúc đó là đang làm chủ một đế quốc, mà mình chỉ là cái nước nhỏ nhỏ thôi, mà lại được lòng của ông vua này sao đó, mà ông cho, muốn cái gì ông cho hết. Giấy phép, rồi tiền bạc, rồi lính hộ tống, rồi đủ thứ chuyện hết. Thì sau khi ổng về, ổng đi quan sát hết mấy cái thành rồi, thì cuối đoạn 2 ổng nói như vậy. Ổng tụ họp dân sự lại, dân Israel lại, ổng nói: các ngươi hãy xem tình cảnh khốn nạn của chúng ta đương ở đây. Jerusalem đang bị phá hoang và các cửa của nó bị lửa thiêu đốt. Mọi người tưởng tượng ổng ở xa như vậy mà ổng còn thấy xốn xang trong lòng, thì nói chi mà những người đã rời Babylon về tới đây lập nghiệp. Tất cả mà quý vị biết là từ cái hồi mà ông Siru cho họ về cho đến khi ông Nehemi này trở về mà xây, quý vị biết là khoảng bao nhiêu lâu không? Gần 70 năm nữa. 70 năm là bị lưu đày, rồi từng hồi đi về. Gần tới 70 năm sau nữa thì ông Nehemi mới về. Tưởng tượng cái thành phố mà bị bỏ rơi, chúng ta nhớ là đã bị san bằng, đã bị đốt, đã bị phá hủy hết, rồi nó nằm đó không có ai xây dựng lại. Sau đó một số người trở về thời của ông Zerubbabel, thời của ông Ezra, không có đủ tiền, không có đủ vật liệu, rồi bị dân chúng phá, không có tường thành bảo vệ, xây được có cái đền thờ để mà cái bàn thờ để mà dân của tế lễ thôi, là họ đã bắt đầu thành lập lại cái sự thờ phượng. Đền thờ chưa có, tường thành chưa có, nó ngổn ngang tùm lum hết. Mỗi ngày đi đến dân của lễ hay là đi làm, đi qua đi lại, nhìn thấy những đống đá ngổn ngang, ai mà không có quặng thắt, ai mà không có buồn. Ông này ông về, lần này nó khác những lần trước. Mấy lần trước là ông Zerubbabel là có thể là lãnh đạo của cộng đồng Do Thái, thầy Ezra là người lo vấn đề tâm linh, vấn đề thuộc linh khác. Ông này về đó là có cả một cái chính quyền Babylon phía sau yểm trợ. Ông về có lính hộ tống, về có thơ đàng hoàng, không có cái anh địa phương nào dám lén phén tới phá được đâu. Có đủ giấy tờ, đủ tiền, đem vàng bạc, đem gỗ về, ông tính hết trơn rồi. Thì ông về ông nói: bây giờ đến, chúng ta hãy đến, mình thấy bây giờ thấy ngổn ngang không, thấy lửa đốt thành thành không, để đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Từ đoạn đầu ông đã nghe là dân chúng bị sỉ nhục, sống là bị người dân địa phương nó chê cười đủ thứ chuyện rồi, buồn bã rồi nọ. Bây giờ ông nói: bây giờ tôi về, mấy anh em giúp giùm đi. Anh em cần gì? Tiền hả? Có. Anh em cần gì? Gỗ hả? Giấy phép mà đừng lo, không có sợ mấy cái anh địa phương ở đâu. Rồi lính rồi này nọ đủ thứ chuyện hết. Bây giờ mình đến mình làm. Cho nên câu 18, tôi thuật lại cho chúng làm sao tai nhân từ của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và các lời của vua đã phán cùng tôi. Cho nên kỳ này, một lần nữa, sau mấy chục năm để ngổn ngang đó, bây giờ dân chúng nói: hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành đó. Đoạn 3, tất cả những người xây dựng, quý vị nếu mà có dịp đọc lại, rất rất là hay, rất là cảm động. Thì cảnh ngổn ngang đó bây giờ là được trùng tu lại. Và trong đoạn 3 có nói đến một cái ý rất là hay, là người nào ở đâu thì họ xây dựng cái tường thành hay là cái cổng ngay trước mặt nhà của mình. Thì tại họ biết nếu mà mình làm đồ dỏm hay là làm cho qua lo cho có chuyện á, vài bữa mà có cướp nó tới mà nó phá cái tường, nó phá cái cổng vô nhà mình, ráng chịu. Nó lỗi mình chứ không lỗi ai đâu á. Cho nên cái nhà nào chỗ của mình xây cũng kỹ lắm. Ông nào ra cũng làm kỹ luôn. Ông Nehemi ổng khôn quá đó. Ổng không kêu sai mấy anh lính, kêu mấy anh lính làm cũng được, nhưng mà nó làm cho có thôi à. Làm xong thôi. Kêu anh em đốc thúc nhau. Thấy rất là cảm động quý vị. Quý vị đọc đoạn 3, ông cụ thầy tế lễ thượng phẩm Eliasip lụm kha lụm khụm vậy đó. Mà ổng không có làm cái nhà của ổng. Ổng ra ổng làm ngay cái đền thờ. Ông sửa. Ông nói cái nhà của Chúa quan trọng, phải giữ làm. Ổng mà ông già đó, ông bắt đầu rồi đó thì còn ai đâu không ngồi chơi được. Thế là mọi người xung phong ra làm. Rồi có những người cảm động, thấy ông làm đền thờ, đi tới nhà của ông, thầy tế lễ Philip làm cho ông cái tường, cái cửa rồi đó. Mỗi người một tay, hết lòng hết sức. bây giờ có cái tinh thần khí thế mới xây dựng, mà rồi có được yểm trợ, có hậu thuẫn, có đủ thứ hết trơn á. Họ nghĩ ra đây là cái cơ hội rất là tốt để họ xây dựng, và cảm ơn Chúa họ đã làm xong. Ông ghi lại ngày 25 tháng Elul, tức là tháng 6, thì phải thành sửa xong. Tháng Giêng ông nói chuyện với vua, đến cuối tháng 6 ông làm xong, mà làm có 52 ngày, tức là chưa tới 2 tháng. Tức là đi ngược lại đó là khoảng chừng tháng 4 là nó về tới Jerusalem rồi. Mà từ tháng Giêng tới tháng 4, tôi không biết là sau khi vua cho phép đi rồi thì ổng bao lâu ổng đi, ổng phải lấy dụng cụ rồi nó cho tới tháng 2 đi, cũng 2-3 tháng mới về được tới kinh thành. Quý vị thấy cái đoạn đường rất là xa, nhưng mà cuối cùng Chúa cho đã làm xong. Và cuối đoạn 7 nói gì? Tất cả những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nethinim cùng cả Israel đều ở trong thành của mình. Bây giờ là kiên cố rồi, bây giờ là an toàn rồi, có tường, có cổng, có đầy nọ rồi. Và khi đến tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Thì thưa quý vị, ổng đã trong đoạn 1 đặt ra cái mục tiêu là làm sao để cất lấy sự sỉ nhục của dân sự, xây sửa lại các tường thành, các cổng. Thì đoạn 7 xong rồi, nhưng mà không có ngưng đoạn 7 thưa quý vị. Đây mới có nửa quyển sách à. Mình còn tới 6 đoạn sau nữa về những công việc mà Chúa muốn cho họ làm. Chứ nếu không đóng sách này mình đâu có biết đâu. Nhưng mà bữa nay tôi muốn cùng quý vị học ở trong cái đoạn 8 này nè, là cái câu chuyện đằng sau cái việc mà họ đã xây dựng. Mặc dù cái công trình xây dựng đã xong, nhà cửa ổn định, họ đã về mấy chục năm rồi thì tôi nghĩ là công ăn việc làm cũng ổn rồi. Nhà cửa xong, đền thờ xong, có sự thờ phượng xong, có thể tới lễ đủ mọi chữ rồi. Nhưng mà họ vẫn chưa có xong. Cái lý do là tại vì ở trong đoạn 1, ở trong cái câu của bài thi thiên mà chúng ta đọc hồi nãy đó, họ biết nếu Chúa không có ở với họ, nếu Chúa không cùng xây với họ, thì tất cả những cái công trình của họ đều là giả tràng xe cát. Họ cần phải có Chúa đồng công cộng tác với họ. Họ biết cái điều đó, cho nên họ không có ngưng, không có chấm dứt cái quyển sách Nehemi ở trong đoạn 7, mà còn tiếp tục mở ra một cái trang sử mới ở trong đoạn 8. Thưa quý vị, thì ở đây nói gì? Nehemi đoạn 8 câu 1 chúng ta đều nghe đọc đó. Bấy giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại cửa nước. Quý vị thấy cái tường thành, cái mô hình của cái thành phố Jerusalem thì có cái cửa nước ở chỗ đó. Mà thưa quý vị, sau khi mà mọi người trong đoạn 7 nói là đi về nhà rồi đó, ngày 25 tháng 6 phải không, thì tới mùng 1 tháng 7, tức là khoảng một tuần họ trở lại. Và đây họ trở lại không phải để đi tham quan, không phải để ngưỡng mộ cái thành tích của mình đã xây như thế nào, đi vòng làm một cái tour hay là rồi khoe nhau này, nó không có. Họ đến đây chỉ với một mục đích mà thôi, hiệp lại như thể một người. Họ không đi qua những cái cửa khác, ai nấy, người nam, người nữ, tất cả những người hiểu, họ đã dàn dựng với nhau và sắp đặt hẹn với nhau tại nơi cửa nước đứng đó. Đến một chỗ thôi, không đến những cái cửa khác, mà đến tại nơi cửa này. Thưa quý vị, khi mà ông Ezra ông về thì ông biết, tại vì cái theo cái luật hay là theo cái lịch chứ, cái lịch của người Do Thái đó, cái ngày trong tháng 7 có nhiều cái lễ rất là quan trọng. Cho nên sau khi mà làm xong đó, ăn mừng xong rồi, ông mới cho mọi người đi về đi, cứ về nhà đi, ngày 25 tháng 6 về cứ ổn định đi, trở lại với công việc bình thường. Nhưng nếu các anh em muốn thì các anh em trở lại ngày 1 tháng 7. Thì họ trở lại để xem cái gì. Tôi học được có mấy điều, có 5 cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là họ từ bỏ cái điều tốt để tập chú vào trong cái điều tốt hơn. Cái điều tốt là cái gì? Gia đình, công ăn việc làm, thành phố được sửa sang, có sự thờ phượng ổn định tất cả rồi. Bây giờ là mình chỉ tiếp tục công việc mà Chúa đã giao cho mình, lo làm ăn, lo chăm sóc gia đình tất cả. Thì đó là cái điều tốt. Cảm ơn Chúa là Chúa đã cho từ Babylon trở về được này nọ. Nhưng mà họ bỏ để họ đi đến đền thờ một lần nữa. như thể một người vì họ muốn tìm kiếm một cái điều tốt hơn. Tất cả những cái vật chất, tất cả những cái phước hạnh này thì cũng cảm ơn Chúa, đó là điều tốt, nhưng mà nó có một cái điều tốt hơn mà họ đang tìm kiếm, họ đang khao khát. Cho nên vì thế mà Kinh Thánh nói là tất cả mọi người hiệp lại. Và lão nói cái gì? Chúa kêu, Chúa, họ nói với họ năn nỉ, xin ông Ezra là thầy thông giáo đem ra quyển luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Quý vị tưởng tượng không biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thập niên, có thể cả một thế kỷ rồi, lời của Chúa không được rao giảng ở tại nơi Jerusalem, ở tại nơi thành phố mà Chúa đã đặt danh Chúa ngự tại đó. Mà bây giờ họ đến với cái tấm lòng khao khát muốn nghe lời của Chúa. Và ông Ezra, như tôi nói đó, là cái người mà đã định chí học lời của Chúa đó, ông biết lịch kỹ lắm, cho nên ông mới nói thôi được, không phải là xong ngày 25 tháng 6 rồi ngày mai trở lại, không có, ông chờ cho đến ngày mùng 1 tháng 7. Vì cái tháng 7 là tháng mà nó có nhiều cái lễ rất là quan trọng, lễ thổi kèn, rồi lễ vượt qua, lễ liều tạm, nhiều cái lễ rất là quan trọng. Cho nên ông tính mà ông nói ok, các anh em muốn thì tới đây mùng 1 tháng 7 đến đây. Thì đến ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và người nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Ủa, nam với nữ không đủ rồi còn thêm cái người thông sáng nghe hiểu được nữa. Rồi câu dưới cũng vậy, người đứng ở trước phò trước cửa đó đọc trong quyển sách từ sáng tới trưa, rồi có mặt những người nam và người nữ, rồi cùng những kẻ có thể hiểu được nữa. Làm sao có thêm cái loại người ngoài nam với nữ còn ai ở đâu? Ở đây các nhà giải kinh họ nói rằng đây là những người, những trẻ em. Hồi nãy thiếu nhi thì nó nhỏ quá nó không hiểu, bây giờ nó ngồi đây mà nó nghe tôi giảng là chết nó rồi đó, là nó sẽ chán, nó sẽ buồn. Nhưng mà những em thanh thiếu niên, những người mà lớn đủ, có thể hiểu được lời Chúa đủ, thì là tụ họp lại hết. Và cái tinh thần hiệp một như thể một người đó, họ bày tỏ ra bằng cách là họ đến tại nơi cửa nước, và họ nghe lời của Chúa được rao giảng từ rạng đông cho đến trưa, ít nhất là phải 6 tiếng đồng hồ. Tôi chưa thấy có cái buổi nhóm nào, có cái hội đồng nào mà dài như vậy, 6 tiếng đồng hồ. Mà họ đứng, họ nghe, không có ai than phiền, không có ai lầm bầm, không có nói gì hết trơn á. Một cái sự kiện rất là lạ. Quý vị tưởng tượng họ không có nghe lời Chúa rất là lâu rồi, đâu phải nhà ai cũng có quyển Kinh Thánh cũng mở ra đâu. Đi lưu đày rồi đi về, mà cái bản Kinh Thánh nó có một cuộn thôi, rồi ông thầy Ezra ông giữ rồi, đâu có ai đâu muốn đọc muốn tìm ra là tìm đâu. Cho nên được nghe lời của Chúa thì họ khao khát và họ quyết tâm họ học lời của Chúa như vậy, rất là hay, rất là đẹp. Cho nên điều thứ hai tôi thấy họ học được đó, thứ nhất là họ bỏ cái sự thuận tiện, cái sự êm ái ở nhà, mà họ đi đến nơi đền thờ để họ tìm kiếm cái sự tốt hơn và những cái phước hạnh vật chất Chúa ban cho. Điều thứ hai là tôi thấy họ khao khát lời của Chúa. Như tôi nói, họ đến không phải họ đi chơi, họ đi thưởng lãm những cái thành tích mà họ đã xây dựng, không có, mà họ đến chỉ một với mục đích ngày hôm đó, ngày đến để mà có được nghe lời của Chúa. Mà không phải ông nào cũng được, muốn xây thì kêu ông Nehemi, nhưng muốn nghe giảng phải kêu ông Ezra. Họ tìm đúng người, làm đúng việc, họ kêu ông thầy Ezra ra, xin ông làm ơn đọc giùm lời của Chúa cho chúng tôi. Xin Chúa, đó là nói đến cái sự khao khát lời của Chúa mà dân sự bây giờ đang đứng, không biết bao nhiêu người nhúc nhúc đó, già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu đứng một chỗ đó để nghe lời của Chúa đọc. Rồi chúng ta thêm tiếp á, thì thầy thông giáo đứng trên một cái sạp bằng gỗ, người ta đã làm sẵn rồi, tính hết trơn rồi, để ông đứng lên nó cao cao để ông đọc. Rồi kế bên đó mình thấy có một số những người được mang tên, được liệt kê tên ra, cũng đứng trên cái bục đó để làm gì? Để mà giải thích, giảng giải. Quý vị nhớ Kinh Thánh chép tiếng Hebrew, đa số những người trở về đó là tiếng Babylon, giờ đọc như là vịt nghe sấm, hay là mình đọc như đọc tiếng Hebrew, tiếng Latin, tiếng diễn biết, thì phải có người giải thích chứ, phải có người giảng giải chứ. Thì ngoài ông Ezra ông đọc Kinh Thánh, ông đọc một câu thì mới giải thích, hay là họ đi, mình thấy đọc tới là họ đi trà trộn ở giữa vòng các dân đây để họ giải thích cho dân sự được hiểu Chúa nói cái gì. Ezra dỡ sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dỡ sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Họ đến từ hồi sáng rồi. Họ thấy ông, lát nữa có ông Ezra, lát nữa có ông Nehemi là quan tổng đốc ra. Không có gì, không có gì trụng đậy gì đó. Họ vẫn ngồi, vẫn đứng, vẫn nói chuyện, không có gì hết. Nhưng mà khi lời của Chúa được mở ra, Kinh Thánh mở ra, tự động ai cũng đứng dậy rồi. Vì họ biết cái vị khách vô hình đó đang hiện diện, và lời của Chúa được tuyên ra cho nó bày tỏ cái sự kính kiên, cái sự kính trọng lời của Chúa. Họ không, họ cũng kính trọng mấy ông kia, nhưng mà mấy ông không có bằng cái sự kính trọng, cho nên tất cả mọi người đứng lên để lời của Chúa được tuyên đọc. Ezra ngợi khen Chúa, cả dân sự bèn giơ tay lên amen amen, đồng ý, đồng ý với những gì. Nó giống như một cái hình thức thờ phượng, được đọc lời của Chúa, họ nghe thấy khoái quá, amen, đúng rồi, cảm ơn Chúa, được nghe lời của Chúa rồi nọ. Rồi họ cúi đầu xuống, họ sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Một cái quang cảnh, tôi tưởng tượng những người đứng ở đó, họ cảm thấy được cái sự long trọng của cái thời điểm này. Mình là cái đợt người đầu tiên được trở về đứng tại nơi đền thờ Jerusalem đây để mà mình ca ngợi Chúa. Suốt bao nhiêu năm rồi, danh của Chúa không được tôn cao ở tại Jerusalem, nơi mà Chúa ngự nó yên lặng, nó hoang tàn, bụi bặm rồi cỏ dại rồi đủ thứ chuyện, nó tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện không ai tưởng được là ở lưu đài bên kia, mà bây giờ được trở về, có nhà, có cửa, đền thờ được xây, có sự thờ phượng, có rào, có tường, có cổng, đủ hết. Cho nên họ cảm ơn Chúa. Quý vị đã chứng kiến hay là có thể đã tham dự những cái buổi như là kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, hay là 500 năm cái Reformation của Hội Thánh để mà được ông được có cái Hội Thánh Tin Lành ngày hôm nay. Những cái buổi lễ rất là quan trọng, linh đình, hoành tráng. Tôi nghĩ không có bằng cái này. Tưởng tượng mình được đứng đại diện cho bao nhiêu cái thế hệ cha ông của mình, muốn thờ phượng, muốn dâng của tế lễ, muốn ca hát, mỗi năm phải lên đền thờ 3 lần mà không làm được ở tại Babylon, mất đi cơ hội đó, mà cứ được nghe ông bà mình kể, cha mẹ mình kể, ồ sướng lắm, vui lắm, cứ đoàn người lên, một đoàn dân đông giữ lễ rồi ca hát, rồi nghe thấy sướng lắm, chưa được kinh nghiệm bao giờ. Nhưng lần này đứng ở đó, được nghe lời của Chúa được phát ra ở tại nơi cái chỗ mà danh Chúa ngự đó, là cả một cái điều rất là vinh dự. Tưởng tượng ông Ezra đứng ở trên nói, ở dưới dân sự amen amen, hưởng ứng qua lại, rồi hallelujah, rồi hát hò đủ thứ hết, rất là vui và rất là nhộn nhịp trong cái quang cảnh đó. Và điều thứ ba tôi học được đó là tôn kính lời của Chúa. Đó là việc mà họ đứng lên, họ nghiêm chỉnh nghe lời của Ngài. Họ không ngồi, họ không có ngã nghiêng, họ có gì hết, nhưng mà họ nghiêm chỉnh để mà nghe lời của Chúa. Rồi sau đó gì nữa, chúng ta thấy tiếp tục các phụ tá của Ezra, họ đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, xong rồi giải nghĩa cho nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Ở đây nói đến cái vấn đề trường Chủ Nhật, cái vấn đề những nhóm học Kinh Thánh đó, đó. Mình chỉ nghe đọc không thì cũng đã rồi đó, nhưng mà còn học được nghe còn đã hơn nữa, hiểu được nó thấm vô, mà nếu biết được chữ nguyên ngữ nữa, chèn rồi nó còn thấm còn dữ nữa. Mình thấy cái sự lạ lùng, cái sự đẹp đẽ, cái sự cao quý của lời của Chúa. Mà họ càng hiểu bao nhiêu thì quý vị thấy nó sẽ có đến cái kết quả là phía sau. Chúng tôi khi học Kinh Thánh kêu kiểu quy nạp là mình phải quan sát, mình phải nghe cho nó kỹ, cho nó rõ, xong rồi mình hiểu cho nó đúng. Và cái phần thứ ba là cái phần áp dụng, rất 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 là hay. Cho nên điểm thứ tư đó, chẳng những là họ từ bỏ điều tốt để lấy điều tốt hơn, họ khao khát lời Chúa, họ đến họ tìm kiếm Chúa, họ tôn kính lời của Chúa, họ nghiêm chỉnh, họ nghe lời của Chúa một cách cẩn thận. Rồi thứ tư là gì? Họ học tập lời của Chúa một cách cẩn thận, họ hiểu những gì Chúa nói. Họ chỉ nghe lấy làm nghe đủ, họ hiểu, họ được giải thích, họ được giảng giải ra. Thì cái áp dụng là cái gì thưa quý vị? Tôi thấy ở đây Nehemi ghi lại rất là kỹ. Nehemi quan tổng trấn, lúc này là quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi dạy dỗ dân sự đó, bèn nói với cả dân sự rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang và cũng đừng khóc lóc. Ủa, tôi biết là họ khóc lúc nào nữa, bây giờ ông ghi lại. Tại sao? Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Họ mới thấy mình đã phạm tội với Chúa. Họ mới thấy là Chúa thương mình quá, Chúa đã cứu mình, Chúa đã giải cứu đem mình ra khỏi Ai Cập, bây giờ tới đây rồi mà bây giờ lại còn bị mất nước. Mà cái tổ đó không phải là Chúa, là vì Chúa mà là vì mình. Mình phạm tội, mình bỏ Chúa, lịch sử nó được đọc lại, được kể lại, mình thấy mình bị cáo trách. Rồi họ khóc. Rồi ông Nehemi lại nói nữa: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì nay là ngày thánh biệt riêng ra cho Chúa. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Rồi người Lê-vi cũng lặp lại nữa, nhắc đi nhắc lại nữa: khá nín đi, vì ngày nay là ngày thánh, đừng sầu thảm chi hết. Tôi tưởng tượng là họ nghe lời Chúa đọc là họ cáo trách, họ cứ khóc. Buổi lễ nhóm từ rạng đông cho tới trưa là vậy. Học kinh thánh, giảng kinh thánh không biết bao nhiêu mà khóc không biết là bao nhiêu. Họ khóc đến khi mà khóc mà mấy ông nói: thôi thôi thôi, đủ rồi, đừng khóc nữa. Khóc quá đi, nó dài là như vậy, không có đồng hồ, không có thì giờ vậy đó. Họ cứ bị cáo trách, họ cảm động: ô Chúa ơi, con là ai đâu mà Chúa cho con về đây, Chúa cho con được ở đây, rồi được thờ phượng Chúa. Họ vui mừng, rồi họ ăn năn, rồi họ khóc, đủ thứ chuyện hết. Mấy ông này cứ nói: thôi, đủ rồi, đừng khóc nữa. Bữa nay là ngày thánh, mình phải vui, mình phải ăn uống. À, đây, hãy đi ăn vật đồ gì béo, uống đồ gì ngọt. Cái này là cái chuyện là hiếm lắm á. Mỗi ngày họ đâu được ăn mấy cái này đâu. Đâu được uống đồ ngọt, đâu được ăn đồ béo đâu. Mình thì bây giờ không biết, tới ngày lễ biết ăn cái gì nữa, tại vì mấy cái đồ béo, đồ ngọt, đồ béo ăn hết trơn rồi. Còn ngày xưa đó mà được, phải có đồ gì béo, mổ một con chiên, con bò ra gì đó, rồi lại có rượu nho ép ra, rồi uống đồ ngọt. Chứ xưa toàn cứ toàn nước lạnh, với lại ăn lúa mì, lúa mạch, bánh manna, lạc lẽo không à, gạo lứt bố mè, cứ vậy thôi, bình thường. Tới ngày lễ mới được đồ béo và đồ ngọt. Cho nên tôi không biết trưa nay ăn gì nữa, nhưng chắc cũng có đồ béo với đồ ngọt này. Mà chẳng những ăn thôi, mà phải gửi phần cho những người không có đến hay là không có đồ gì ăn nữa. Kinh Thánh nói gì? Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống và gửi cho những phần, cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu lời người ta đã truyền dạy cho mình. Thưa quý vị, mình sẽ không có thể áp dụng làm theo lời Chúa nếu mình không hiểu lời Chúa. Đọc sơ sơ không hiểu Chúa muốn mình làm gì, không hiểu Chúa muốn dạy mình cái gì, không hiểu Chúa biểu mình làm cái gì, thì làm sao mình làm? Họ làm ý như những gì mà họ được dạy. Họ hết khóc nữa, lau nước mắt đi, ra rửa mặt đi, rồi ăn uống, ăn đồ ăn ngon, đồ ăn béo, uống đồ ăn ngọt, rồi còn để phần lại và gửi đi cho những người khác, để mọi người, ngày hôm nay là một ngày thánh, một ngày trọng thể, ngày thờ phượng đó, tất cả mọi người phải được vui. Và họ làm vì họ hiểu lời của Chúa. Cho nên cái điểm đó là mình phải thực hành những gì mà mình đã nghe. Mình khao khát mình được nghe lời Chúa, nhưng mà tới đây ngồi nghe không à, nghe nó đã cái lỗ tai thôi, nhưng mà nó chưa có thấm vào trong người của mình. Cho đến khi mình mở ra, mình nghiên cứu, mình học, mình quan sát, mình hiểu rồi đó, thì cái điểm kế đó là mình phải được thực hành, phải làm, phải áp dụng. Mà nhiều người chúng ta ngưng ở cái chỗ chỉ hiểu thôi, hiểu lời Chúa cho đầy trong đầu của mình, nhưng mình chưa có làm, thì mình không có được phước được, không có vui được. Nó phải đi một bước nữa, làm theo những gì mình đã học, đã nghe thì mới được. Và ở đây chúng ta thấy cái gương của những người đã khao khát lời Chúa cả nhiều năm không được nghe, bây giờ nghe không hiểu, được giải thích cho hiểu, rồi bây giờ còn biểu làm cái gì nữa. Rõ ràng cái phần áp dụng rất là rõ ràng, chính xác đó, và họ làm y hệt như vậy. Rồi Phải chi mà cái đoạn đó nó ngưng cái câu 12 cũng đỡ rồi. Nó qua cái câu 13 nữa thưa quý vị. Qua ngày thứ hai, tức là cái hôm bữa đó là ngày mùng 1 tháng 7, họ đến từ rạng đông. Tôi không biết tới bao giờ họ đi về nữa. Tại vì nhóm là bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, khóc lóc rồi ăn năn rồi vui mừng rồi đủ rồi. Rồi bây giờ phải ra làm đồ ăn chứ. Làm đồ ăn xong rồi ăn chứ. Ăn uống rồi còn gói ghém lại gửi về nữa. Phải là tôi nghĩ là phải tới khuya đó mới về á. Phải không? Cả ngày rồi. Mệt đuối rồi. Ngày hôm sau, các trưởng tộc của dân sự, các thầy tế lễ, người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là thầy thông giáo và đặng chú ý nghe tiếp tục các lời của luật pháp. Không phải lại có một lần, không phải chờ tới năm sau mới trở lại nữa. Ở trong tiếng Anh chúng tôi có loại tín đồ chỉ có Noel với Phục sinh không á, Easter với Christmas rồi đó. Không có loại tín đồ mà năm mới điên lần, không có. Ngày hôm sau ngay liền lập tức đó họ học và nói gì, họ thấy ở trong sách luật pháp của Môi-se có nói bây giờ mình phải làm giữ lễ lều tạm, cũng trong tháng 7 này phải là giữ lễ lều tạm, cho nên bây giờ phải vô rồi truyền cho các dân chúng ở trong các thành đi kiếm trong núi những nhánh olive rừng, những cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Đó là họ học. Mấy ông trưởng tộc cũng học xong, cứ về ông nói lại. Ông nói lại thì dân sự cũng vâng lời, làm đi y theo những gì đã được dạy. Đi ra đem các lái về, mỗi người làm nhà lều trên nóc, trên sân, trong hành lang của đền thờ, nơi phố cửa nước, nơi phố cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phụ tù được trở về đó, thì cất nhà lều ở trong đó. Và Kinh Thánh chép gì? Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân người Israel chẳng có làm những gì giống như vậy. Họ bỏ đi luật pháp của Chúa, họ bỏ đi giữ những ngày lễ của Chúa không biết bao nhiêu năm rồi. Dĩ nhiên 70 năm lưu đày là họ không được giữ lễ rồi. Bây giờ đi về họ cũng không giữ nữa, cho đến khi được nhắc nhở, được học, được dạy và được biểu làm thì họ vâng lời họ làm. Cảm ơn Chúa, bèn có sự rất vui mừng. Quý vị nào mà thấy làm theo lời Chúa còn nặng nề, còn khó chịu, còn mệt á, thì vừa chưa kinh nghiệm được cái điểm này. Mình càng làm theo lời của Chúa bao nhiêu thì mình càng thấy vui bấy nhiêu. Nó khoái lắm kìa, nó đã lắm kìa. Chúa biểu, Chúa dạy mình á, mình nghe, mới đầu nó khó, không phải dễ, nhưng mà mình làm được một chút, làm được chút, làm được chút, và càng làm á, thì nó càng vui. Cho nên cầu chúc cho quý vị trong năm mới này, cứ học thì mình đã học nhiều rồi. Cảm ơn Chúa, mục sư quản nhiệm ở đây giảng giải lời Chúa, mình hiểu, mình biết nhiều. Bây giờ mà mình làm nữa là bội phần vui, bội phần vui. Và mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày. Còn qua ngày thứ 8 thì có giữ một lễ trọng thể. Và thưa quý vị, đó là đoạn Nehemi. 5 điểm. Điểm thứ 5 nào tôi muốn quý vị lưu ý nữa đó là chẳng những thực hành những gì lời Chúa dạy một lần thôi, nhưng mà thường xuyên. Thường xuyên, đều đặn, mỗi ngày, mỗi tuần. Đừng có chờ tới năm mới một lần. Và thưa quý vị, 5 cái điểm đó tôi học được từ nơi dân Do Thái khi họ được trở về nước. Và cái điểm mà tôi muốn giúp cho quý vị trong cái tựa đề là tiếp tục xây dựng là như vậy. Họ đã xây xong tường thành, họ đã có đền thờ, họ đã có sự thờ phượng tế lễ xong hết rồi. Nhưng mà cái đoạn 8 này được Chúa đặt để cho chúng ta để làm gì? Trong câu 1 quý vị nhớ, người nam và người nữ, tất cả những trẻ em, thanh thiếu niên, những người hiểu biết lời Chúa, tất cả đều hiệp lại như thể một người. Như thể một người. Nếu ngày nào mà chúng ta còn có những người ở trong hội thánh mà vẫn chưa có tập chú vào cái điều tốt hơn là vấn đề thuộc linh, mà vẫn chăm chú vào điều vật chất, thì sự xây dựng chưa xong. Chưa tất cả là một người. Nếu ngày nào mà có những người chưa khao khát lời Chúa đủ để đọc lời của Chúa, để có thời gian tĩnh nguyện cho mình, già trẻ lớn bé thì tôi không biết, thì sự xây dựng chưa xong. Mình phải tiếp tục xây dựng. cho đến khi nào tất cả mọi người hiệp lại như thể là một người, có cùng một tâm tình, có cùng một chí hướng, có cùng một mục đích, thì lúc đó công việc xây dựng mới có thể chấm dứt được. Nếu mà họ chưa có tôn kính lời Chúa, nếu còn có những ai đó chưa có tôn kính lời Chúa, vẫn còn lè phè, vẫn còn chểnh mảng, không có tôn kính lời Chúa, thì công việc xây dựng của Hội Thánh vẫn chưa xong. Nếu mà chưa tất cả mọi người chưa có học lời Chúa, chưa có hiểu lời Chúa, thì công tác chúng ta vẫn còn tiếp tục, chưa xong được, phải tiếp tục xây dựng, phải tiếp tục xây dựng. Đừng có nghĩ đến chuyện bây giờ mình đã có đền thờ, có tường ách rồi, công ăn việc làm rồi, các công cái Chúa ổn định. Chưa xong. Nếu mà chưa tất cả mọi người chưa có cùng một cái mục đích đó, như hợp như thế một người, và nếu chúng ta chưa thực hành lời Chúa, hay là lâu lâu thực hành lần, chưa có thường xuyên, thì công việc xây dựng vẫn chưa xong. Cho nên mong mỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở trong ngày đầu năm, có nhiều những dự án, có nhiều những cuộc họp của các ban ngành sẽ đặt ra đủ nhiều chi tiết, nhiều đứa chuyện á. Học nơi cái gương của dân Do Thái, họ đã học cái bài học chua cay, thất bại, phải đi lưu đày rồi. Bây giờ Chúa cho họ có cơ hội để được thờ phượng Chúa, để được phục vụ Chúa, để được đủ thứ hết đó. Thì bây giờ họ nắm lấy cơ hội đó và họ làm cho nó đúng, cái đâu nó đã đó đàng hoàng. Và đây là những cái điểm tôi học được, nó rút ra được từ trong Nehemiah 8 đó. Và nếu chúng ta đã có những người đã làm những điều này, tốt, cảm ơn Chúa. Trong Hội Thánh nào, nếu mà không có mấy người này là mình chắc dẹp rồi, đóng cửa rồi. Hội Thánh lớn mạnh, Hội Thánh càng ngày càng được phát triển là vì có những con cái Chúa biết hy sinh, biết học lời của Chúa, làm công việc Chúa đủ thứ hết rồi. Nhưng mà chúng ta không thể an hưởng trên những gì mình đã có, đã làm xong, nếu mình nhìn xung quanh mà còn có những người chưa có được tấm lòng như chúng ta. Thì công việc gây dựng, công việc dạy dỗ, công việc đốc thúc, công việc chăm sóc, tất cả vẫn còn tiếp tục cho đến khi Chúa trở lại. Và đó là lời ước nguyện của tôi, cầu chúc cho quý vị học được lời của Chúa và làm theo để nhận được sự phước hạnh và được sự vui mừng trọn vẹn ở trong Chúa. Muốn thật hết lòng.